Xin chào các bác đang nghe đài Radio Khai Tâm và cảm ơn các bác anh em trong hội viên phụng sự ủng hộ để mà giúp cho cái chương trình Radio Khai Tâm này. Thì thưa các bác anh chị đó, thì tháng 5 là cái tháng mà mình thường hay nói tới là cái ngày lễ Phật Đản. Đồng thời tháng 5 nó cũng là cái tháng mà có cái ngày lễ gọi là ngày lễ mẹ đó là Mother's Day. Năm nay là ngày 11 tháng 5. Thì thưa các bác anh chị đó, cái ngày lễ mẹ thường thường là cái ngày mà con cái bên Mỹ mình đó, thì là mình mua đồ, mua đạt, mình mời mẹ tới ăn tiệc. Thầy còn nhớ là mấy năm rồi đó, mình còn có làm cái lễ mà rửa tay để mình mời các vị phụ mẫu, cả cha và cả mẹ tới luôn á. Và mình xin rửa tay để mình giống như là mình bắt đầu có cái sự tiếp xúc và sự thông cảm với cha mẹ của mình. Sau đó rồi thì là con cái thì ôm cha mẹ vào lòng vân vân. Rất là cảm động. Mình thường thường mình làm cái nghi lễ, nghi thức như vậy, hoặc là mình có những cái buổi mà mình mời các vị phụ mẫu tới để mà mình có cơ hội để mình tặng quà trong cái ngày lễ mà mình gọi là Mother's Day đó. Thì rất tiếc là năm nay thầy không có ở bên Mỹ để mà tham dự cái lễ Mother's Day với các anh em trong hội viên phụng sự. Nhưng mà thầy đã có cái cơ hội ở bên Đài Loan, và trong lúc tình tu thì các anh em ở bên Đài Loan thì là hội viên phụng sự thì họ cũng có mời thầy đi tham dự. Một bữa tối thì họ cũng mời các vị mà mình gọi là cao niên, cái phù mộc tới, cả cha cả mẹ tới. Nhưng mà cái chuyện cặp đồng như thế này các bạn, bên Đài Loan họ không phải là cái người có cái thói quen là ôm cha mẹ mình vào lòng, nhất là những người lớn nữa. Rất là khó khăn để cho con cái có thể ôm cha mẹ vào lòng của mình được, mà cầm tay mà nói chuyện là nói chuyện là con thương cha mẹ lắm, nó cũng khó khăn lắm. Điều đó mà thường xuyên lắm. Nhưng mà có một cái gia đình của hội anh thì chị này mới mời cái người cha tám năm nay là 88 tuổi, và mẹ đó là cũng 86 tuổi rồi, mời cha mẹ tới để mà làm cái gì cái lễ. Thì cả cha cả mẹ đều là không, tôi không muốn đi, già rồi đi kỳ cục, không có đi lễ lạc gì hết đấy. Nhưng mà cô Huệ Anh là cô còn tiếp tục cô mời thì là một tiếp tục nói là ngọt là ngào, thì không ngờ thì hai ông bà mà cứ được rồi để đi chút chẳng can gì. Thì chỉ nói đi là 15 phút thì tới cái thôi đó rồi về. Nhưng mà khi họ tới đó thì họ được nhận cái tình của rất nhiều người đó, ai cũng tới cầm tay, và không những là mới ăn mới uống thôi, nhưng mà đến lúc mà cô Huệ Anh cô lên cô nói, cô đứng lên nói trong một không khí rất là thân mật, chứ nó không phải là trên cái sân khấu, ngay ở giữa cái phòng gọi là cái phòng mà tình tú đó. Thì cô đã phát biểu, cô nói là cái đời của cô đó như thế nào đó, và cái tình của cha mẹ của cô như thế nào. Thì cô vừa nói xong rồi cô khóc, và cô tới thì cô ôm. Thì lúc đó thì các bạn có thay đứng ở đó thì đừng thay nhìn, thay nhìn thấy quan sát cho thay mới biết rằng là cái chuyện mà bên ở đông đó, con cái ôm cha mẹ là chuyện mà không phải thường xuyên thật sự. Nên khi mà cô này có ôm đó, ba mẹ ba cũng ôm lại, nhưng mà khi ôm ông cha thì ông cha bị làm sao mà ôm lại, ông cứng vô cùng, tay chân cứng, ông bị làm sao mà ôm. Có lẽ ông cũng sợ quê sợ gì, là vì có nhiều người ở đó đó. Nhưng mà không ngờ là khi mà có ôm chầm lại cả cha cả mẹ đó, thì cả hai người chạy nước mắt đó. Họ vui chứ họ không buồn đó. Thì tại ra là cái sự liên kết là quan trọng lắm, và cái sự cảm thông là quan trọng lắm. Thì cái hội anh này cũng đem một người con gái tới đó, cô con gái của người cháu đó cũng tới ôm hai ông bà. Thì hai ông bà cảm động vô cùng, và họ không thốt nên lời này. Khi mời họ nói thì họ không nói được cái câu nào cả, vì họ nói là trong cái đời của tôi thì đây là cái giây phút mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, bởi vì có người đó mà thật sự mà thương chúng tôi. Thầy nghe vậy thầy rất là cảm động. Thì ngày hôm sau đó thì thầy mới điện thoại hỏi là cái tình trạng như thế nào. Thì cô Huệ Anh mới cho biết, cô hỏi rằng là tại ra là hai ông bà về tối đó khuya mà không ngủ nữa, và hai ông bà ngồi nói chuyện với nhau, nắm tay nhau mà rất là thân thiết, mà nói rằng là không ngờ là mình có được cái diễm phúc có con cái mà thương như mình như vậy. Thầy mới hỏi quá, không phải là cô là thường thường là đem cái tình thương mà ra lan trải cho cha mẹ rồi, không phải thường thường là biểu hiện rồi, cô này già cỏ. Nhưng mà không bao giờ mà con ôm vào cha mẹ con khóc mà con nói câu là con thương cha mẹ lắm cả. Cái giây phút đó, cái giờ phút đó, cái lúc đó, cái thời điểm đó, và cái hoàn cảnh đó là làm cho cái sự cảm động đó, nó tràn trề và cha mẹ thật sự cái tâm mình mở ra và hiểu đứa con của mình đó là nó thương mình tới cỡ nào. Thì những cái đó là những cái mà làm cho thầy rất là nhớ tới cái cách mà những cái lễ mà mình gọi là bông hồng cài áo, hay là những cái lễ mà mình bày tỏ cái tình thương với cha mẹ của mình. Thì còn một cái bài thơ cũng rất là hay các bạn. Cái bài thơ này có lẽ cũng phải thơ, một cái bài văn viết đó, thì họ gửi ở trên Internet để mà cho bà con nghe rồi người ta gửi cho thầy. Nhưng mà trong cái bài thơ đó thì hình có một cái hình, hình khi mà thầy nhìn vào thì là cái nước mắt này nó chảy ra. Cái hình đó đó là ở dưới mặt đất đó, thì cái em bé này em vẽ hình một người mẹ của mình, dùng cái phấn cẳng mà vẽ hình một người mẹ to, thật là to. Rồi xong rồi em mới cột đôi giày ra, em để bên ngoài đó, rồi em nằm co chân lại ở trong cái bụng của cái hình vẽ này là của người mẹ của mình. Thì bạn hình dung này, mình vẽ cái hình thiệt lớn ra, rồi mình vô mình nằm ở trong đó, mình nằm trong bụng của cái hình mình vẽ. Tức là em có lẽ là một cái người mà thiếu tình thương và đang cần tình thương của mẹ của mình. Nhưng hình ảnh đó nó co ro lại, nó ôm vào đầu gối lại, nó nằm với mẹ như vậy đó. Nó thật là mình thấy còn một cái sự thiếu thốn của cái tình cảm, thiếu thốn của sự cảm thông, thiếu thốn một cái tình mẹ cuối cùng. Mà có lẽ em này trong cái thế giới thứ ba, trong những cái khổ khổ mà em không có được mẹ của em. Thì gần đây các bạn cũng thấy rõ ràng rằng là khi mà những người Hàn Quốc mà cái tàu mà bị chìm đó, cái phà bị chìm đó, thì những người mẹ này đó, mình cho thấy được cái lòng thương không thể tưởng tượng được, lòng thương những con cái. Thì bạn nhìn truyền hình, bạn nghe trên Internet, hay là bạn đọc họ, bạn thấy rằng là cái tình mẹ mà nó sâu sắc dễ sợ lắm. Cái mất mặt không gì mất mặt lớn bằng mình mất mặt con của mình cả. Mình làm cho mình cảm thấy rằng thật sự ra cái vũ trụ là của con người mình, cái tình thương là quan trọng lắm. Chứ không phải là cái tiền bạc, hay là cái sự giàu có sang phú quý, cũng phải là những cái giây phút mà mình gọi là mình hưởng thụ, mình thỏa mãn cái dục vọng của mình. Giây phút đó nhiều khi là làm cho những cái người xung quanh mình là đau khổ là khác. Thì khi nói như vậy thì được thấy rằng cái tình mẹ là rất là bao la đó, nó xấu lắm. Mình không thể nào mình có thể giận mẹ mình, hay là mình ghét mẹ mình, hay là mình rầu ruồng rạy mẹ mình được cả. Trong cái bài thơ này đó, thì không biết ai viết mà họ gửi tới cho thầy, thì thầy xin đọc cho bạn nghe cái bài thơ này đó, đọc để mình cảm nhận cái thái độ của người con như thế nào, và để thấy được cái tình của mẹ như thế nào. Thì cái bài thơ này bắt đầu như thế này nè: khi con mở mắt chào đời, mẹ ôm con trong cánh tay, con cảm ơn mẹ bằng tiếng khóc lèo nhèo không dứt. Khi con một tuổi, mẹ con cho con ăn uống, tắm rửa cho con, con cảm ơn mẹ bằng những đêm dài khóc lóc triền miên. Khi con hai tuổi, mẹ tập cho con những bước đầu đời, con cảm ơn mẹ bằng ngoảnh mặt chạy đi khi mẹ gọi. Khi con ba tuổi, mẹ nấu nướng thức ăn cho con và cả tấm lòng, con cảm ơn mẹ bằng xô cái mâm xuống sàn. Khi con 4 tuổi thì mẹ cho con vài cây bút màu, con cảm ơn mẹ bằng cách vẽ đầy lên mặt cho bàn bạc kia. Khi con 5 tuổi thì mẹ mặc cho con áo quần đẹp đẹp để con dự ngày lễ hội, con cảm ơn mẹ bằng vẽ ngay bùn đầy đất lên áo. Khi con 6 tuổi thì mẹ đưa con đến trường, con cảm ơn mẹ bằng cách kêu khóc, con không muốn đâu. Khi con 7 tuổi, mẹ mua cho con quả bánh, con cảm ơn mẹ bằng cách ném nó vào cửa sổ nhà hàng xóm. Khi con 8 tuổi, mẹ mua cho con cái cà rem, thì con cảm ơn mẹ bằng cách là tay nó đầy mặt vạt áo. Khi con 9 tuổi thì mẹ trả tiền cho con học đờn dương cầm, mà con cảm ơn mẹ bằng cách là chẳng thèm tập dượt. Khi đọc ở đây thì cậu bạn có lại hình dung là giống như là đây là người con bất hiểu. Nhưng mà thật sự nó đúng ra là cái người con chưa có trưởng thành đủ, chưa có cảm nhận được cái tình thương của người mẹ đối với mình ấy. Và mình chỉ dùng cái mình gọi là cái tâm ấu trĩ của mình muốn làm theo ý của mình, chứ mình không muốn là làm sao mà tạ ơn mẹ hay là biết ơn mẹ, bày tỏ cái tình của mình đối với mẹ, không có. Nên đây là từ lúc mới đẻ ra 9 tuổi, đó là những cái lời mà cái người viết văn này họ viết. Thì bây giờ thầy tiếp tục có đọc: khi 10 tuổi thì mẹ lái xe suốt ngày đưa đón con từ sân banh tới phòng tập thể dục, từ cuộc họp bàn này đến cuộc sinh nhật khác. Con cảm ơn mẹ bằng cách nhảy ào ra khỏi xe mà không ngoảnh mặt nhìn lại cảm ơn. Khi con 11 tuổi thì mẹ chở con và các bạn đi xem cine. Mà con cảm ơn mẹ bằng cách là yêu cầu mẹ ngồi ở băng ghế khác. Khi con 12 tuổi thì mẹ không muốn con quay một vài chương trình trên truyền hình. Con cảm ơn mẹ bằng cách là chờ cho mẹ ra khỏi nhà để mà coi. Khi con 13 tuổi thì mẹ muốn cắt tóc vừa với dáng dấp của con đó. Thì con cảm ơn mẹ bằng câu mẹ quê quá. Đây là những cái lời mà các bạn cũng thấy rất dễ dàng, con cái của mình đó khi mà chưa nhận được cái tình của mình thì nó vẫn là muốn làm theo ý của nó, và nhiều khi nó cũng chê bai mình và ruồng rạy mình. Khi con 14 tuổi thì mẹ trả tiền cả tháng trả hè cho con, và con cảm ơn mẹ bằng cách là không viết thư cho mẹ một lá. Khi con 15 tuổi thì mẹ đi làm về ôm con vào lòng đó, thì con cảm ơn mẹ bằng cách là đóng cửa phòng lại. Khi con 16 tuổi thì mẹ dạy con lái xe, thì con cảm ơn mẹ bằng cách là tận dụng mọi cơ hội để lái xe đi biển. Khi con 17 tuổi thì mẹ đang chờ điện thoại quan trọng á, con cảm ơn mẹ bằng cách là ôm điện thoại suốt đêm dài, tức là không không, không để cho mẹ dùng điện thoại hay là chuyện như bộ bịch. Khi con 18 tuổi thì mẹ xúc động tới con xong trung học, thì con cảm ơn mẹ bằng cách theo bạn bè vui chơi định hình sẵn. Khi con 19 tuổi thì mẹ trả tiền chi phí đại học, chở con đến trường giúp cho con những túi vật dụng. Con cảm ơn mẹ bằng cách là chào từ dặn mẹ phía ngoài cửa phòng, vì con không muốn bối rối trước mặt bạn bè. Khi con 20 tuổi thì mẹ muốn biết con đã có bạn trai chưa đó, thì con cảm ơn mẹ bằng câu không phải việc của mẹ, not your business. Khi con 21 tuổi thì mẹ đưa ý kiến về việc tương lai của con đó, thì con cảm ơn mẹ bằng câu con không muốn sẽ giống y như mẹ. Mình đang đọc mình cảm thấy nó đau lòng, là bởi vì mình vô tình mình ruồng rạy mẹ của mình mà mình không hề biết, thiếu cái sự cảm thông và cái giáo dục và tình cảm này chưa có. Khi con 22 tuổi thì mẹ muốn ôm con trong ngày lễ ra trường. Con cảm ơn mẹ bằng câu mẹ có cho tiền để con đi du lịch Âu Châu hay không. Khi con 23 tuổi thì mẹ cho con bàn ghế. Khi con dọn vào căn gia cư, căn nhà đầu tiên đó, thì con cảm ơn mẹ bằng câu trời ơi đồ xấu xí quá. Khi con 24 tuổi thì gặp người yêu của con thì mẹ hỏi cầu có ý nghĩ gì về tương lai, thì con cảm ơn mẹ bằng sự giận dữ gầm gừ thôi đi mẹ. Khi con 25 tuổi thì mẹ đã giúp con chi phí về đám cưới của con đó, thì vừa rơi lệ vừa nói mẹ rất thương con. Thì con cảm ơn mẹ bằng cách là dọn đi xa nửa vòng đất nước, mình không có muốn liên hệ với mẹ. Khi 30 tuổi thì mẹ gọi điện thoại về một vài lời khuyên về cách nuôi cháu đó, thì con cảm ơn mẹ bằng câu thời buổi bây giờ khác rồi mẹ ơi. Khi con 40 tuổi thì mẹ nhắc nhở con nhớ rằng ngày sinh nhật của các thân nhân, tức là sinh nhật của ba con, của anh chị em mình ấy, thì con cảm ơn mẹ bằng câu con bận lắm, tức là không muốn đi thăm sinh nhật cái này nọ, không muốn. Khi con 50 tuổi thì mẹ trở bệnh già yếu cần sự giúp đỡ của con đó, thì con cảm ơn mẹ bằng cách là kể lể gánh nặng mà cha mẹ đổ với con cái. Và một ngày kia mẹ lặng lẽ qua đời, tất cả những điều con chưa hề làm cho mẹ xẹt qua tâm trí con như tiếng sấm rền. Hãy ru con suốt đêm dài, bàn tay mẹ ru thuở con còn nằm trong nôi, có thể ru cả thế giới này. Cái bài thơ hay là câu chuyện này nó có vẻ có tính cách hơi buồn và nói lên cái sự chưa trưởng thành của người làm con. Chưa trưởng thành đó là trưởng thành về mặt tâm lý, có thể là trưởng thành về mặt trí thức, kinh tế, tài chính và địa vị trong xã hội, nhưng mà nhiều khi mình chưa có sự cảm thông với nhau và mình không hiểu được cái nỗi lòng của người mẹ của mình, là bởi vì cái giáo dục tình thương là cái giáo dục mà nhiều khi trong học đường thiếu sót. Thành do đó, đó nhiều khi mình đọc những câu này để mình nhớ, để mình tránh đừng có làm với các bác anh chị mà trẻ tuổi. Vì nhiều khi người mẹ nó có những cái nỗi niềm mà mình cần ngồi lại để lắng nghe. Nhiều khi những cái đêm dài đó mà người mình thương, người mẹ mình, người cha mình, nhiều khi họ có những cái lời mà muốn chia sẻ với mình lắm. Nhưng nhiều khi mình không thể nào mình có cái giờ cho cha mẹ của mình được. Nhiều khi nói mình đem đồ ăn tới để mà nói chuyện, nhưng mình lại không có cái giờ để mà lắng nghe. Nhiều khi nghe là mình nghe chỉ hơi hợp bên ngoài, nghe cho qua cho xong chuyện. Không biết cái nỗi lòng của những người mà phù mẫu, nhiều khi họ có những cái tâm tư đó mà cũng nằm kiểu, hoặc là những cái nhìn đó mà nhiều khi đó cần được mình thông cảm vô cùng. Bởi vì cái thông cảm đó là cái chìa khóa của giải thoát. Không có cái gì mà có thể mà mình gọi là cao siêu bằng đó, là cái tình thương đó, mà mình lan tỏa mà không có một cái ham muốn, hay là không có một cái tình thương mà không có điều kiện đó các bạn. Đó là sự cao siêu cuối cùng. Mà mình có thấy được sự cao siêu của tình thương đó trong người mẹ. Bởi vì người mẹ thường thường là hy sinh mà không bao giờ mà đòi hỏi cái gì cả. Rất ít khi người mẹ mà đòi hỏi bất kỳ một cái điều gì từ con cái cả. Nên cái bài thơ nó cũng mình thấy nó cũng có cái ý nghĩa giúp cho mình tránh được những cái chuyện mình không nên làm. Nhưng mà ngược lại, mình cũng nên nghĩ tới cái sự cảm thông rất là quan trọng. Mà nhiều khi là thân phận người mẹ thì nhiều khi mình nên dạy con cái cái như gọi là cái love education, hay là cái mà cái compassionate education, tức là cái giáo dục tình thương, tức là thay vì mình chửi mắng thì mình nên nói chuyện, thay vì mình ruồng rẫy mình tức giận mình cứ muốn xả ổ ra mình nói cái gì mà mình thích nói, thì bây giờ mình bình tâm lại để mình lắng nghe. Và nhiều khi đấy mình cần để cái thời gian để cho con cái nó cũng có cái sự trưởng thành. Và giúp cho con cái trưởng thành đó là quan trọng ở cái chỗ là mình biết làm cho cái tâm lý của con cái của mình đó, và càng ngày là càng mở ra cái tình thương hơn. Mà muốn như vậy thì mình cũng phải bày tỏ cái tình thương, thì con cái nó bắt con cái nó trước theo. Nhưng nếu mình bày tỏ cái sự giận dữ và cái tham sân si của mình đó, thì con cái cũng theo đó, nó bắt chước theo. Tức là anh chị đấy, gần đây này bên miền Đông này, là mưa gió bão lụt rất nhiều, tuyết rất nhiều. Ở nhất ở vùng New York đó có nhiều người rất là khổ sở, bởi vì là họ người vô gia cư, nhiều khi họ có cái chỗ mà cái shelter là cái chỗ mà tạm trú đó, nhưng mà chỗ tạm trú đông quá, nhiều người rất là tội trong cái mùa mà đông vừa rồi bên miền Đông. Thì thưa các bạn đó, có một cái cô tên Deborah Konigsberger. Cô này đó là một cái người mà rất là đặc biệt, là bởi vì đó, có một cái bữa năm 1996, lúc mà cô đi chơi trên đường bữa tối ở New York đó, thì cô thấy có nhiều người mà có ro ngủ ở trong cái hộp, tức là một cái thùng đó bạn, bằng giấy đó, thì người ta chung trong thùng có ro đó để người ta ngủ. Mà tội quá. Nhưng mà cái mà làm cho cô thấy tội nhất là cô thấy cái hình ảnh của một người mẹ có ro trong cái box, trong cái hộp đó, mà lại bồng được con nữa. Cô cầm được nước mắt. Cô cảm thấy là thôi mà cái thế giới mà mình có những người mà cực giàu và có những người mà cực nghèo như vậy ở trong cái đất nước Mỹ này nữa. Thế nên năm 1996 thì cô mới lập một cái hội tên là Hearts of Gold, tức là cái hội mà quả tim vàng đó. Cô mới đi 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 xin tiền, cô đi đi đi, đi quyên, rồi cô mới tới những cái chỗ mà cái trung tâm mà tạm trú của người mà già và người yếu để mà cô giúp. Nhưng mà cô chọn giúp những cái người mẹ và những người mà mẹ mà có con cái đấy, mà họ họ không phải họ nghèo mà thôi, vì họ không có nhà có cửa gì cả, nhưng mà đối tượng là những người mà thật nghèo, đối tượng là những người mà không có nhà. Thì thật sự là cô đi tới và cô giúp. Thì lúc đầu là cô cho tiền con bạc, nhưng mà rồi cô nghĩ rằng ủa nó không đủ này, cô phải ngồi cô nói chuyện. Khi nói chuyện nó có thể ủa tại nó cũng đủ này, mình nói chuyện với bớt cũng đỡ buồn người ta một chút thôi, nhưng mà mình phải làm cho họ có cuộc sống cải thiện nhé. Thế nên cô đi tìm việc làm cho những người mẹ, và có những cái cô cũng giới thiệu cho những cái chỗ để họ học cái nghề. Rồi bản thân cô đó, thì cô cũng có một cái tiệm tiệm may áo quần đó, gọi là Noir et Blanc, tức là đen và trắng, ở bên New York Manhattan đó. Thì cô có khi cô kêu những người này tới để làm giúp, có khi thì cô giới thiệu chỗ khác của cả. Nhưng mà cái hứng thú mà lớn nhất của cô đó, là cô muốn thấy cái mùa đông những bà mẹ có con cái đó, thì họ có được một cái chỗ yên ổn và có được một cái hạnh phúc nho nhỏ. Thì cô làm liên tục từ năm 1996 cho tới bây giờ. Thì cái hội này ấy, là cái hội mà gọi là Hearts of Gold, tức là cái quả tim vàng đó, nó giúp không biết bao nhiêu các bà mẹ nữa. Và những bà mẹ này ấy, thì nhìn cô ấy, như là một người mẹ vậy, dù cô này còn trẻ lắm các bạn. Cô là người da đen, rất là dễ thương, tên là Deborah đó. Thì cô hoàn toàn giống như thể là một cái người mà đi làm việc thiện mà không hề biết là mình là ai. Cô hoàn toàn hòa nhập trong cái thế giới nghèo khổ đó, vì cô biết rằng là cô cũng xuất thân từ cái chỗ mà khó khăn mà làm. Thưa các bạn anh chị đó, thì đến cái ngày mà mình gọi là Mother Day, hay là cái ngày mà lễ mà mẹ đó, thì tất cả những cái bà mẹ và con cái đó họ đều tới thăm cô này và họ bày tỏ cái tình thương, cái ân ân đức mà cô đã cho lan trả cho họ. Thì câu chuyện đó làm thầy nghe xong thì rất là cảm động, của người mình thấy rõ ràng con tim mình rung động với lại cái đức hạnh về cái chuyện cô đã làm. Nhưng mà mình rung động hơn đó, là cái chuyện là những người bà mẹ và những đem những đứa con đó, và những người họ lên họ phát biểu rất là hay. Họ nói là chỗ mà tôi không còn tuyệt vọng vô cùng rồi đó, mà còn cái người tới cầm tay và như là một đức mẹ vậy, như là một cái vị mà thánh vậy đó, mà tới mà giúp tôi bước qua khỏi được cái chuyện mà đau khổ, cái chuyện mà mình gọi là thất vọng và chán nản, chuyện mình thấy tuyệt vọng, mình không có tiền, không có bạc gì cả. Họ quái cô này, dù là trẻ, cô này trẻ, họ quái cô này như là người mẹ của họ. Và đến cái mùa này thì họ lại nhớ cô này và họ nghĩ rằng đây mà thiệt là cái người mẹ, bởi vì cái người mà có cái tình thương cho mình á, mà đúng là cái người mẹ, theo như họ nói. Là cái người mà thật sự mà sống chết, mà giúp đỡ mình, và làm cho mình đứng vững trên thai chứng. Thì đó là cái người mà có cái lòng quan hoài, mà có cái tình thương lớn á. Thì khi mà thầy kể câu chuyện này á, thì thầy cũng y cũng có rõ ràng mà nói rằng đó là cái tình mẹ nó lớn, và cái người mẹ của mình á, lúc nào cũng sẵn sàng hy sinh cho mình cả. Và nhiều khi đó, mình thấm được cái lòng hy sinh của mẹ mình, tình thương của mẹ mình á, mình có thể lan tỏa cái tình thương đó tới những người khác để họ cũng cảm thấy được là cái tình thương của mình á, ở đâu mà ra. Cho nên á, cái giáo dục tình thương là cái giáo dục đó, nó ở trong cái căn nhà do mẹ của mình truyền lại. Khi mình mà không có tình thương á, thì mình cũng không nên oán hận và mình không nên sống trong cái hận thù. Và nhiều khi mình cần học cái tình thương của những cái người mà làm cảm động mình. Vì nếu mà mình mà không còn sống nữa, hoặc là mẹ mình không thể nào học được hay là nhận được cái cảm động từ mẹ mình á, thì mình nên nhận cái tình thương của những cái người mà ở xung quanh mình, những cái vị Bồ Tát như bà Deborah Konigsberger đó, thì nhiều lắm các bạn. Trong những bộ trụ này rất nhiều vì mà họ sống để mà mục đích duy nhất thôi, để làm cảm động mình và để cho mình đó, thay đổi, dù là một chút thôi, dù là một giây phút nhỏ của sự hạnh phúc thôi. Do đó là cái tình mẹ nó sâu sắc vô cùng. Và nhiều khi mình nói không hết được cái tình mẹ, nhưng mà mình trong cái kỳ nói chuyện này, thầy muốn nhấn mạnh những cái chuyện làm sao đó, con người mình bày tỏ cái tình thương của mẹ mình, bảo hiểu mình chưa đủ. Và mình nên đem cái tình thương của mẹ của mình á, mình lan tỏa cho những người mà họ đang cần cái tình thương ở xung quanh mình. Mình nên làm sao mà có cái thời gian á, mình ngồi xuống để mình lắng nghe mẹ mình. Nhiều khi weekend mình tới ngồi ăn á, thì ăn là chuyện nhỏ, nhưng mà nên ngồi để mà lắng nghe mẹ mình nói. Nhiều khi mình giận mẹ mình chuyện này chuyện kia, thì mình cũng nên tha thứ cho mẹ mình đi. Mình không nên trở thành kẻ thù của mẹ mình được. Dù cho mẹ mình có làm cái chuyện gì mà là xấu xa, hay là cái chuyện gì mình không có bằng lòng đi nữa đó, thì cũng có lúc mà mình cũng nên suy nghĩ lại. Con người lúc nào có lỗi lầm cả, và con người nhất là mẹ cần cái tình thương của mình như thử là người đã cho mình tình thương. Nên khi mình quên đi cái sứ mạng mà mình lan tỏa tình thương ngược lại cho mẹ của mình đó, thì mình cứ nhìn mẹ mình như thế là một cái người mà provider, là cái cho thôi, là mình cứ nhận thôi. Và mình take for granted, là mình cứ nghĩ rằng là mẹ cho mình, mình không cần nghĩ tới cái tình cảm và cái tình thương ở phía sau những cái động tác nhỏ nhỏ mà mẹ mình làm á, thì mình sẽ không thấy được ông Phật ở trong nhà của mình. Mẹ mình chính là cái vị Phật đó, không phải ai khác. Nên khi mà mình càng sống và mình càng học cái bài học mà của mẹ của mình, thì mình càng lúc mình sẽ càng trở nên cái người mà có cái tình thương rộng lớn hơn, và có được cái khả năng để cho mình hóa giải những cái hận thù trong người mình, cái hận thù và cái giận dữ, cũng như là cái tánh mà ăn thua đủ với người khác, lúc nào cũng là tìm cách hạ bệ kẻ khác, có thể bằng ngôn ngữ, có thể bằng văn vẻ, có thể bằng những cái hành động mà chà đạp lẫn nhau vân. Được xuất phát từ cái chỗ là mình thiếu, và có lẽ là thiếu rất nhiều cái tình thương mà lúc mình nhỏ. Thì mình tình thương mình của mẹ mình mà lan tỏa đủ, mình cảm nhận đủ cái tình thương đó, thường thường đó, thì mình sẽ intern, tức là mình sẽ đem kiến thức của mình truyền lại người khác một cách tự nhiên vô cùng. Con người mình học nhau là ở cái chỗ là mình bắt chước cái tánh tốt của nhau. Thế nên khi mà mình quên đi cái tánh tốt của mẹ mình không nhìn được đó, thì mình sẽ ở trong cái vòng đen tối mà khổ sở cái mặt trời mình đã quên đi. Bởi vì trong cái ngày mà cái tháng mà mình ăn mừng hay là mình chúc mừng lễ mẹ, thì cũng có lúc mà mình cũng nên tìm cách bày tỏ tình thương với mẹ mình, và mình tìm cách đó, đem tình thương của mẹ mình đó mà lan truyền vào tất cả những cái người mình sống chung hay là mình gặp, để cho họ cũng cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng, ấm áp. Ấm áp là quan trọng lắm, sự ấm áp là cái mà đặc biệt của tình thương, cái sự quan hoài, và cuối cùng cả là cái đặc tính mà mình gọi cái chữ lo lắng thì không đúng, mà cái đặc tính là muốn chia sẻ để làm sao đó, mình có thể trưởng thành và tiếp tục trưởng thành nữa. Như mẹ là một cái vị Phật mà quan trọng nhất mà mình phải cần nhiều kia, cái đảnh lễ hàng ngày để mà thấy được cái đẹp cũng như là cái tình thương đó, nó vô tận. Và cuộc sống của mình đó, là cuộc sống mà mình không ngừng nhận để mà cho lại. Tay này mình nhận, nhưng mà tim này mình phải tiếp tục lan tỏa, và tay kia thì đem ra để mà chia sẻ. Như thế thì cuộc sống của mình đó, nó sẽ là cuộc sống vô cùng đẹp. Và mình có cái người mẹ của mình là một cái diễn phúc lớn để mình học hỏi và để mình cảm thấu được cái kho tàng tình thương vô tận. Hy vọng là các bạn mọi người ai cũng có được một cái mùa mà lễ mẹ mà đẹp vô cùng. Và chúc các bạn vui vẻ. Happy Mother's Day, dù là hơi trễ một chút nhưng vẫn còn đến tháng 5 này, thì hy vọng các bạn, các anh chị mình cùng sát cánh để mà mình đem cái tình của mẹ ra lan tỏa. Cảm ơn các bạn, anh chị đã lắng nghe.